Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta học với nhau bài Cây đắng hay ngọt ngào. Mỗi người khi sinh ra đều được ban tặng một cái tên, dù xấu hay đẹp, kiêu sa hay dân dã, đều mang một ý nghĩa hay một mong ước nào đó của cha mẹ. Như có ông kia quá vất vả cả thời thanh xuân, đến khi có con trai đầu lòng, ông đặt ngay tên Giàu, một ước mơ đổi đời. Và ông cũng nói trước nếu có thêm con, ông sẽ đặt tiếp là Sang Phú Quý. Cũng có người mong đặt tên sẽ được thay đổi tính tình, như bà nọ đòi phải đặt tên là Hiền để mong con mình sau này sẽ hiền lành. Và chúng ta đều nhìn nhận sự thật không hẳn như thế. Có bao người tên thành tín mà vẫn lừa dối, tên trung thành mà vẫn phản bội đó thôi. Trong câu chuyện hôm nay, chúng ta cùng suy nghĩ về một người phụ nữ được đặt tên là Ngọt Ngào. Nhưng cả cuộc đời bà không phải lúc nào cũng ngọt ngào, mà cũng có khi phải trải qua những đắng cay khổ lụy. Xin đọc Ruter chương 1 câu 1 đến câu 7. Trong đời các quan xét, một cơn đói kém xảy đến trong xứ. Có một người từ Bethlehem xứ Juda đi với vợ và hai con trai mình đến kiều ngụ trong xứ Moab. Người tên là Elimelech, vợ tên là Naomi, hai con trai tên là Mạc-lôn và Kilio, đều là dân Ephrat, về Bethlehem trong xứ Juda. Đến xứ Moab, chúng bèn ở tại đó. Elimelech, chồng của Naomi, qua đời, để nàng lại với hai con trai mình. Chúng nó cưới vợ trong người nữ Moab, người này tên là Ọt-ba, người kia tên là Ruter. Họ ở tại đó độ 10 năm. Kế sau, Mạc-lôn và Kilion cũng chết, để Naomi ở lại không chồng, không con. Bấy giờ, Naomi có nghe nói rằng Chúa Hằng Hữu đã đói xem dân sự Ngài và ban lương thực cho, bèn đứng dậy cùng hai dâu mình đặng từ xứ Moab trở về. Vậy, người lìa bỏ chỗ mình đã ở, cùng hai dâu mình lên đường đặng trở về xứ Juda. Câu chuyện mô tả khung cảnh một gia đình Do Thái gồm vợ chồng và hai con trai. Chồng tên Elimelech, vợ tên Naomi có nghĩa là ngọt ngào. Hai con trai là Mạc-lôn và Kilion là gốc Do Thái, nhưng vì cơn đói kém nên ông bà cùng hai con lánh nạn xuống xứ Moab. Làm ăn sinh sống một thời gian thì ông Elimelech qua đời, để bà Naomi lại giữa cảnh đất lạ quê người, quá bụa, với hai con trai chưa lập gia đình. Mất chồng là một khó khăn rất lớn cho phụ nữ. Ở đây sự mất mát còn lớn lao và khó khăn nhiều lần hơn cho bà Naomi, vì chung quanh không có người thân, không có cộng đồng đức tin. Chắc rằng khi lựa chọn lập nghiệp ở đây, ông bà chưa hình dung sẽ có ngày chịu những khó khăn như thế này. Vì có ai nghĩ trước rằng mình sẽ chết để người thân lại bơ vơ đâu. Khi người chủ gia đình quyết định những việc liên quan đến người khác mà thiếu trông trước nhìn sau, đến khi người thân gặp khó khăn phải gánh chịu thì không làm gì được, như trong trường hợp của bà Naomi. Thử nghĩ xem, người chủ gia đình này có trách nhiệm lo cho sự an nguy của cả nhà. Khi quyết định tha phương cầu thực, ông Elimelech có suy nghĩ đến những tình huống ngoài dự đoán này hay không? Ông có nghĩ đến cảm nhận của vợ con khi phải rời cộng đồng yêu thương, xa bạn bè, để đến nơi hoàn toàn xa lạ hay không? Hay là Ông chỉ chăm chú vào việc tìm miếng cơm manh áo mà bỏ qua những nhu cầu khác trong đời sống. Khi quyết định, ông có nghĩ đến ý muốn Chúa trong đời mình hay theo sự khôn ngoan tính toán của cá nhân. Trải qua mọi thời đại, người chủ gia đình tin kính Chúa là phước hạnh muôn phần cho cả gia đình. Nhưng ngược lại thì thật thảm thương. Ông qua đời, bao gánh nặng chất lên đôi vai mỏng manh của người phụ nữ. Đây là tình huống đắng cay đầu tiên bà Naomi gánh chịu trong nỗi cô đơn. Thời gian sau đó, khi hai con trai trưởng thành, bà cưới vợ cho họ. Dâu lớn tên Orpa, dâu kế tên Ruth. Cô muốn cho biết họ sống trong xứ Moab khoảng 10 năm. Có lẽ đó là 10 năm hạnh phúc khi họ nhìn con trai con dâu quay quần bên mình. Hẳn bà Naomi cũng quên đi những đắng cay muộn phiền trong thời gian trước đó. Có thể bà đang mong mỏi có cháu ẵm bồng để hạnh phúc được đầy trọn. Nhưng cuộc đời không êm trôi như thế. Câu 5 ghi lại, kế sau, Mạc-lôn và Ki-li-ôn cũng chết để Naomi ở lại không chồng, không con. Thật là bi kịch, thật là đen tối, không còn đau khổ nào hơn. Câu này vẽ nên một bức tranh màu xám tuyệt vọng cho cuộc đời của bà Naomi, người có tên là Ngọt Ngào. Ai có thể nhìn nhận Ngọt Ngào trong tình huống như thế này? Thật trớ trêu, tên Ngọt Ngào mà toàn phải chịu cảnh đắng cay. Đây là nỗi đắng cay thứ hai bà Naomi ném trải. Trong thời điểm này, bà nhận được tin tức vui mừng từ quê hương. Ở đó bây giờ không còn đói khổ nữa, mà nha nha ấm no. Câu 6 chép, bấy giờ, Naomi có nghe nói Chúa hằng hữu đã đói xem dân sự Ngài và ban lương thực cho. Vì vậy, bà Naomi quyết định hồi hương. Điều này dễ hiểu thôi, vì đâu còn gì để bà phải vướng bận. Chồng con đều đã ra đi để bà một mình với nỗi niềm cô đơn. Bà nhanh chóng giải quyết việc gia đình, đề nghị với hai dâu trở về nhà cha mẹ, vì bà không thể để hai cô phải tiếp tục khổ cực cùng với cảnh đời đầy khốn đốn của bà. Hai cô còn có tuổi trẻ trước mặt, còn cơ hội lập gia đình mới, còn thời gian để có thể sống đời hạnh phúc với chồng con. Chẳng có lý do gì hai cô phải hoang phí tuổi thanh xuân cùng với nỗi khổ của bà. Dù bà biết rằng chuyến trở về mà không có sự giúp đỡ của hai cô dâu trẻ này cũng không dễ dàng gì. Bà biết chặng đường trước mặt chưa hết gian nan, nhưng tấm lòng người mẹ vẫn là ngọt ngào dù trong cảnh đắng cay. Nên câu 8 và câu 9 ghi, mỗi con hãy trở về nhà mẹ mình đi. Cầu Chúa hằng hữu lấy ơn đãi hai con, như hai con đã cư xử tốt đẹp với chồng, con của mẹ, và cả đối với chính mẹ nữa. Nguyện Chúa hằng hữu ban cho hai con được bình yên nơi nhà chồng mới. Thế thì đâu có phải vì mình đang trong cảnh đắng cay mà không thể ngọt ngào trong cách cư xử. Cách của bà Naomi cho thấy, dù trong hoạn nạn, tấm lòng bà vẫn ngọt ngào khi quan tâm đến nhu cầu của người khác, khi chúc phúc cho hai dâu có được gia đình hạnh phúc mới. Đó không luôn là cách cư xử thông thường, vì không thiếu những bà mẹ chẳng vui tí nào khi thấy con dâu vui vẻ hạnh phúc. Ở đây còn có cả tấm lòng yêu thương của người thuộc về Chúa. Bà biết mình là dân sự Chúa, sống với tình thương và sự quan tâm. Ngay khi bà trong cảnh khổ, vẫn mong muốn người khác được hạnh phúc. Không ganh tị, không thương thân trách phận, không làm khổ người vì những đắng cay đời mình. Trong cuộc đời của gia đình chúng ta có thể chưa khổ như Naomi, nhưng liệu cách cư xử của chúng ta giống hay khác bà Naomi? Cha mẹ có luôn mong mỏi con cháu được hạnh phúc, được thịnh vượng, được may mắn, bất chấp chúng ta đang ở trong hoàn cảnh nào hay không? Câu chuyện tiếp tục với việc hai nàng dâu không chịu lìa bà. Bà đã kiên nhẫn giải thích cho họ hiểu là bà không trông mong có chồng để có con khác mà gả cho hai cô tiếp tục làm chồng. Vì theo phong tục người Do Thái, nếu người anh chết, người em kế sẽ cưới vợ quá này. Bà cẩn thận giải thích rằng, tuổi xuân chỉ có một thời thôi. Ngay như nếu bà có con ngay tức thì, cũng không thể để các cô dâu chờ đợi cho đến khi họ lớn để cưới làm chồng. Bà gần như cạn lời giải thích để mong họ quay về và chuẩn bị một tương lai khác cho đời họ. Bà cũng giải thích rằng những đắng cay bà chịu là Chúa cho phép xảy ra trên đời sống bà vì bà là dân sự Chúa. Bà không muốn họ phải tham gia gánh chịu những đắng cay đó. Thông thường, phụ nữ rất dễ tủi thân, tủi phận, muốn được thương xót, thương hại, muốn được cảm thông, được an ủi, nhất là đang trong cơn hoạn nạn. Thế mà ở đây, chúng ta nhận ra bà Naomi đặt nhu cầu của người khác lên hàng ưu tiên khi giải quyết nan đề cuộc sống, quan tâm đến hạnh phúc, niềm vui, thời gian của người khác, không màng gì đến thân mình già nua đơn độc. Do đâu một phụ nữ có thể sống khác thường như vậy? Do đâu bà chỉ quan tâm đến người khác mà không một chút lắng lo cho cảnh đời đơn chiếc của mình? Có phải vì có tên là ngọt ngào nên phải cư xử như thế không? Nếu đặt câu hỏi này cho chúng ta, câu trả lời sẽ thế nào? Cái tên sẽ ảnh hưởng lên cuộc sống nếu tên đồng thời cũng là phẩm chất của người đó. Bằng không thì tên đi đàn tên, người đi đàn người là dễ hiểu thôi. Chúng ta vừa đồng hành một quãng đường với bà Naomi với tên là Ngọt Ngào trên một chặng đường đầy dẫy những đắng cay mất mát. Và chúng ta cũng nhận ra bà đã hành động đúng với ý nghĩa của tên mình Ngọt Ngào, mang lại ngọt ngào cho người khác, đắng cay riêng chịu. Phẩm tính ngọt ngào trong bà Naomi đã đem lại niềm vui, phước hạnh trong mọi nơi bà sống, lan tỏa sự tin kính cho nhiều người chung quanh. Ngày nay, vẫn có biết bao người ngọt ngào từ trong gia đình cho đến hội thánh, phải thế không? Cho dù chúng ta đang có tên đẹp đẽ, quý phái hay bình thường dân dã, điều đó cũng không ngăn trở chúng ta sống ngọt ngào ngay chính trong gia đình mình, đặt nhu cầu của người khác ưu tiên hơn bản thân như bà Naomi. Bởi khi tin nhận Chúa, chúng ta được mang một tên mới rất đẹp đẽ, đó là Cơ Đốc Nhân, có nghĩa là người thuộc về Chúa Thế Giê-xu. Hãy sống xứng đáng với tên Cơ Đốc Nhân mà Chúa ban cho mỗi chúng ta, để dù thuận hay nghịch cảnh, thì mỗi người đều có thể sẻ chia yêu thương ngọt ngào. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Cầu xin Chúa ngự vào lòng chúng con ngay giờ này, ban cho con một tâm linh đổi mới. Cầu xin Chúa ngự vào lòng cất đi bao gánh nặng, cho tâm linh con đây đến với Cha.
Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con, giúp con đức tin thêm nhiều, cho con đây luôn vượt qua cám dỗ.
Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn linh tươi mới. Nguyện xin Chúa Ngài giúp con, nguyện xin Chúa đến bên con. Xin Chúa ngự vào chính tâm linh con đưa đổi thay.
Nếp sống con từ nay được biến đổi theo ý Ngài. Nguyện xin Chúa ngự vào lòng giúp con sống đẹp ý Cha.